Do đó, không, mà dương mắt nhìn bên ngoài, ai biết soi đầu ngó lại bên trong. Khi lại thì sanh là quá sanh, nơi đến là trong mộng nói mộng, lăng xăng lộn xộn, vội vội vàng vàng, lấy giả làm chân, trái không đến sắc. Không? Tức là giờ cứ lo nhìn bên ngoài thôi mà không có biết soi lại bên trong. Lo nhìn hướng ra bên ngoài quên mất soi lại bên trong, cho nên là sống với cái giả là nhiều. Giờ khi lại đó là thì sao? Khi mình lại lại đây đó thì sanh, sanh là quá sanh. Không? Như vậy thì cái thân mình ở đây nè, sanh ra đó thì giống như là quá sanh này thôi chứ không phải thật. Mà quá, bởi vậy mình học Phật rồi mình nghe nói là Phật là có quá thân rồi, không rồi mà mình cứ nghĩ là như vậy thì còn mình thì sao, muốn cũng muốn tu để mà cho được cái quá thân đâu, không, nhưng mà kiểm lại thì thân mình đây thì cũng giống như là quá thân rồi, phải không? Đó, tức là hiện tại là trong cái đời này á là mình quá thân hiện ra, hoặc là tướng nam hoặc là tướng nữ, không, nhưng mà rồi qua cái đời sau thì sao? Thì quá thân hiện ra cái tướng khác, không, bữa nay thì thân là đang hiện ra cái tướng ông thầy, nhưng mà đời sau chưa chắc. Đời sau có khi quá thân ra hiện tướng người nữ cũng không chừng nữa. Đó, chưa biết được. Đó, mà nếu mà hiện tướng người nữ á, thì cũng còn an ủi à. Mà nhiều khi mà hiện ra cái tướng mà gọi là trên đầu có sừng á, là nguy hiểm nữa. Đó, mà cái đó là chuyện là có thể có thôi. Đó, cho nên như vậy thì rõ ràng thân này là quá thân chứ gì, nó là một cái quá một cái hình tướng quá hiện thôi chứ không phải là cái cố định. Cho nên nhìn rồi quán kỹ như vậy đó thì mình mới cởi bớt cái tình chấp, ha, tình chấp ngã, mới thấy rõ đây cũng là cái tướng gọi là giống như là quá hiện chứ không có thật gì hết. Cho nên gọi là nơi đến thì cũng là giống như trong mộng nói mộng, là lăng xăng lộn xộn, lấy giả làm chân chứ không có gì. Đầu sọ khô cài hoa giác ngọc, túi da hôi ướp xạ sông hương, cắt lụa là cha đãi máu tanh, dồi son phấn ác thùng phân thúi. Trang sức như thế còn là gốc nhốt, không thể nơi đây tự thẹn, lại hướng trong ấy mến yêu. Thì cái này thì mấy cô nghe tới chỗ này thì thấy là không vui rồi. Nhưng mà đây để cho thấy rõ là ông vua là ông nói ra chứ không phải là các thầy nói. Phải không? Đây là ông vua. Ông vua thì ông sống gần gũi với mấy cô cung phi mỹ nữ, là gần bên là ông thấy rành hết, cho nói là nói lẽ thật. Tức là sao? Nó là ở trên này gọi là cài qua giác ngọc á, thì cài qua giác ngọc là trên cái đầu sọ khô giống gì hết. Tức là giống như cái đầu sọ khô cài qua giác ngọc vậy thôi. Còn cái túi da này thì em gọi là cái túi da hôi, nhưng mà trong đó là sao? Là ướp hương thơm này, hương thơm khác, ướp vào cái túi da hôi. Mà quả thật như vậy hay không? Đó, cái đó là mới quan trọng. Ông nói vậy mà có thật hay không? Mà quả thật là đúng như vậy thôi. Cái túi da này là cái túi da, tức ở ngoài á là cái da nó bọc, nhưng mà ở trong đó là cái túi da hôi chứ gì, phải không? Tức là trong đó là những cái hôi nhơ. Bởi vậy nếu quả thật á, nếu quả thật cái túi da này là cái túi da thơm á, không? thì chắc là hiện nay là các cái xí nghiệp mỹ phẩm đó là dẹp tiệm hết. Phải không? Tại vì nó là túi da thơm rồi thì sẵn là đâu cần gì phải mấy cái thứ kia chi nữa. Nhưng mà quả thật nó là cái bản chất nó là hôi là nhơ, cho nên phải mượn những cái thứ kia đó để cho nó che bớt, nó ác bớt, phải không? Nếu mà không có những cái thứ kia đó thì nó hôi, nó bay mồ hôi. Thì vậy có phải là quả thật là cái bản chất nó là hôi nhơ không? Đó mà xét kỹ là mới thấy cái điều đó. Cắt lụa là cha đãi máu tanh, dồi son phấn ác cái thùng phân thúi. Tức là sao? đó, tức là mình cắt những cái mảnh vải, mảnh lụa đó cho tốt, nhưng mà để sao? Để che cái đải máu giống gì hết. Tức là trong này là cái đải máu, đải đựng máu, nói chứ gì, không? Rồi bên ngoài đó là che vải vậy thôi. À. Rồi còn son phấn á thì cũng vậy, son phấn đó để mà nó cũng nó ác, nó che bớt đi cái thùng phân thúi ở trong thôi. Đó. 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 Trang sức như thế chọn là gốc nhốt, không thể nơi đây tự thẹn, lại hướng trong ấy mến yêu. Đó, nếu không thấy được cái lẽ thật như vậy rồi, còn lại ở trong đó rồi quá mến yêu, rồi lại sanh ra nghĩa là tạo những cái nghiệp không tốt. À, cho nên Phật gọi chúng sanh mê là như vậy. Bây giờ mình là cái người gọi là học Phật, được chỉ rõ cái lẽ thật đó, thì phải khéo từ ở trong mê đó mà tỉnh ra. Tức là phải tỉnh lại. À, nghĩa là không có thể nghĩa là một lúc mà tỉnh trọn vẹn, thì cũng phải tỉnh được ít nhiều ở trong đó. À. Hết thảy các người giống hệt con rối, không? Tức là đều nhờ sợi tơ kéo rút, không? Đùa đến đùa đi cùng sanh một thứ. À. Sau khi buông đi thật là gián chết. À. Tức là ngài nói sao, cái thân của mình đây á giống như là một con rối vậy thôi, giống gì hết con rối. À, mà con rối đó sở dĩ mà nó có hoạt động được á là nhờ cái gì, là nhờ sợi dây ở trong á, nó kéo nó rút thôi, cho nên mới có múa mai vậy thôi, giống gì. À, nếu mà cắt đứt cái sợi dây đó đi, thấy không, thì thành ra cái dáng chết giống gì hết, thì thân mình đây cũng vậy thôi, thấy không. À, sở dĩ mà nó còn hoạt động đây á thì nhờ cái gì bên trong. Nghĩa là giờ đây thân này nó còn hoạt động đó là nhờ còn có cái gọi là cái nghiệp thức ở bên trong đó, ha. Nghiệp thức ra bên trong đó, thì cái đó nó điều khiển thì nó còn có đến có đi thôi. Nếu mà cái nghiệp thức đó là cắt đứt cái dòng nghiệp thức đó, không thì sao, thì là cái thây chết chứ có gì đâu. Phải không? À. Cho nên mình phải thấy quán cho kỹ để mà thấy được cái lẽ thật. À. Ngày xưa ở trong nhà thiền đó có câu chuyện là Ngũ Tổ Diễn đó, ngày một hôm ngày lên ngày thượng đường ngài mới nói với trong chúng, ngài rằng hôm qua Sơn Tăng đi vào ở trong thành đó, có thấy ở trên một cái giàn xiếc đó, thì trên đó có đặt một cái người bằng gỗ mái đó. À, thì ngài mới liền lại đến gần ngài xem, thì khi đến gần xem đó thì hoặc thấy là nó đẹp đẽ rất là lạ kỳ, rồi hoặc thấy là cái rất là xấu xí ghê tởm, thấy không? Rồi trong đó nó chuyển động đi ngồi, rồi hoặc là màu xanh vàng đỏ trắng vân vân, thấy rành rõ mọi thứ rồi, thì đến khi mà lão tăng xem kỹ lại đó, tức là Sơn Tăng mà xem kỹ lại đó, thì nó lại vốn là một miếng vải xanh nó bọc lại thôi. Tức là một miếng vải xanh bọc lại, thì rồi còn ở trong đó là có một người điều khiển ở trong đó. Tức bên ngoài là miếng vải xanh bọc lại, còn trong là có người núp ở trong đó, ẩn ở trong đó điều khiển. Sơn Tăng nhịn không nổi, mới bước tới gần, mới hỏi, ông tên gì vậy? Hỏi cái người mà điều khiển ở trong đó, hỏi ông tên gì vậy? Thì y liền bảo, cái ông hòa thượng này, thấy là thôi, còn hỏi tên làm gì nữa? Đó. Tức là làm lộ bí mật chứ. Đó. Thì ngài mới bảo, đại chúng, Sơn Tăng bị y hỏi một câu, khiến cho phải câm miệng, không lời có thể đáp, không lý có thể bày, lại có người vì Sơn Tăng nói được chăng? Đó. Thì quý vị thấy câu chuyện đó có ý nghĩa gì?